Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 5 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Trump nói quyết định đuổi giám đốc FBI là đúng.
Ông Nguyễn Thiện Nhân được bổ nhiệm làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Tân Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng thăm Bắc Triều Tiên.
Và Trung Quốc thử tên lửa mới gần Triều Tiên.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang biện hộ việc ông sa thải giám đốc FBI James Comey. Tổng thống nói ông ấy không làm việc tốt, đơn thuần là như vậy. Ông Trump nói như vậy hôm thứ Tư tại phòng bầu dục với cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger ngồi bên cạnh. Trước đó trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống khẳng định ông Comey đã để mất lòng tin của tất cả mọi người ở Washington, cả người Cộng hòa lẫn Dân chủ. Trong loạt bài ngắn đăng trên Twitter sáng thứ Tư, ông Trump nói ông Comey sẽ được thay thế bằng một người sẽ làm việc tốt hơn nhiều, phục hồi tinh thần và uy tín của FBI. Phó Tổng thống Mike Pence hôm thứ Tư bảo vệ động thái của Tổng thống, nói rằng ông Trump đã đưa ra quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm khi sa thải ông Comey. Những người chỉ trích quyết định đuổi việc ông Comey nói quyết định đó làm dấy lên những câu hỏi về cuộc điều tra của FBI xem Nga có can thiệp hay không vào cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái và liệu có thể có hay không sự thông đồng giữa các phụ tá về tranh cử của ông Trump với các đại diện lợi ích của Nga. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein của đảng Dân Chủ, ủy viên cấp cao trong Ủy ban Tư pháp, nói hôm thứ Tư rằng động thái của ông Trump vô cùng đáng ngờ. Những lý do của chính quyền về việc sa thải ông Comey được nêu lên trong hai lá thư riêng rẽ do Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và Thứ trưởng Rod Rosenstein viết. Ông Rosenstein viết rằng ông Comey đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng khi xử lý kết luận của cuộc điều tra về email của bà Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông Rosenstein cáo buộc cựu giám đốc FBI đã hành động vượt qua cả thẩm quyền của Bộ trưởng Tư pháp khi ông Comey kết luận rằng không nên truy tố cựu Ngoại trưởng Clinton.
Ông Trump tiếp Ngoại trưởng Nga tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Donald Trump đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Tư 10 tháng 5 tại Tòa Bạch Ốc. Hai ông Trump và Lavrov nói họ đã thảo luận về sự cần thiết phải làm việc cùng nhau để chấm dứt xung đột ở Syria, và ông Trump nhấn mạnh cam kết của chính phủ Mỹ với việc giải quyết xung đột ở Ukraine. Đây là lần gặp gỡ trực tiếp đầu tiên của ông Trump với một nhà ngoại giao hàng đầu của Nga kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1. Sau khi gặp, ông Trump nói cuộc gặp rất tốt đẹp. Ông phát biểu, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm rất tốt về vấn đề Syria. Tôi nghĩ rằng nhiều điều đang diễn ra. Chúng thực sự rất tích cực. Ông Lavrov cho biết hai nhà lãnh đạo dành phần lớn thời gian thảo luận về các khu vực xuống thang căng thẳng ở Syria. Ông nói hai nước đã có sự hiểu biết chung về tính hữu dụng của các khu vực giảm căng thẳng. Trong một cuộc họp báo tại Đại sứ quán Nga ở Washington, ông Lavrov nói đó sẽ là một bước góp phần giải quyết các vấn đề nhân đạo. Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã đón tiếp ông Lavrov tại Bộ Ngoại giao.
Tân Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng thăm Bắc Triều Tiên. Vừa nhậm chức ngày 10 tháng 5, Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố sẵn lòng thăm Bắc Triều Tiên dưới những điều kiện hợp lý để thảo luận về tham vọng hạt nhân và phi đạn của miền Bắc. Lập trường giảm nhiệt của ông Moon với Bình Nhưỡng có thể gây rạn nứt với Washington. Giữa lúc Mỹ đang đánh đu từ đe dọa hành động quân sự chuyển sang tỏ tín hiệu mở ngõ đối thoại trong khi chính quyền Trump đang tìm cách thiết lập chính sách Trung Quốc. Ông Moon cũng loan báo sẽ chân thành đàm phán với Hoa Kỳ và Trung Quốc về vụ triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD của Mỹ tại miền Nam Hàn Quốc. Washington là đồng minh hàng đầu trong khi Bắc Kinh là bạn hàng lớn nhất của Seoul và việc bố trí THAAD đã khiến Trung Quốc nổi giận vì nghi ngờ rằng hệ thống radar của THAAD sẽ giúp Washington do thám các hoạt động quân sự của Bắc Kinh. Một trong những cam kết của ông Moon trong lúc tranh cử là xem xét lại kế hoạch THAAD. Trong bài diễn văn tại Quốc hội, tân Tổng thống Hàn Quốc cam kết sẽ nỗ lực vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ông nói, tôi sẽ nhanh chóng xúc tiến giải quyết khủng hoảng an ninh quốc gia. tôi sẵn sàng tới bất cứ nơi nào vì hòa bình bán đảo Triều Tiên. Nếu cần, tôi sẽ bay ngay sang Washington. Tôi sẽ tới Bắc Kinh, sẽ sang Tokyo. Nếu điều kiện chín mùi, tôi sẽ sang Bình Nhưỡng. Ông Moon nhận nhiệm vụ sáng sớm ngày 10 tháng 5 sau khi Ủy ban Bầu cử Quốc gia hoàn tất kiểm phiếu và công bố ông đắc cử. Tại cuộc họp báo đầu tiên ở Dinh Ngói Xanh, ông Moon giới thiệu các ứng viên cho vị trí Thủ tướng, Giám đốc Tình báo và Chánh văn phòng Tổng thống. Trước đó trong bài diễn văn tại Quốc hội, ông Moon đưa ra thông điệp đoàn kết với các đối thủ chính trị và cảm ơn hàng triệu dân Hàn Quốc đã biểu tình ôn hòa trong nhiều tháng trời để lật đổ cựu Tổng thống Park, người bị phế truất hồi tháng 3 và sẽ đối mặt với một phiên xử trong tháng này vì vụ tai tiếng tham nhũng.
Trung Quốc bắn thử tên lửa mới gần Triều Tiên. Theo hãng tin AP, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói quân đội nước này đã bắn thử thành công một loại tên lửa mới vào vùng biển gần bán đảo Triều Tiên. Cuộc bắn thử diễn ra giữa lúc Trung Quốc tức giận về việc Mỹ triển khai ở Hàn Quốc một hệ thống phòng thủ tên lửa tinh vi. Bắc Kinh phản đối việc này vì radar của hệ thống có khả năng sục sạo vào sâu trong Trung Quốc để phát hiện các cuộc phóng tên lửa và các hoạt động của máy bay. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hồi tháng trước nói họ sẽ đáp trả bằng cách tiếp tục thử nghiệm các loại vũ khí mới, mô phỏng các điều kiện thực chiến. Một tuyên bố ngắn trên trang web của Bộ hôm thứ Tư cho biết, cuộc thử đã diễn ra mới đây ở Vịnh Bột Hải và đạt được kết quả như dự định. Tuyên bố không tiết lộ loại tên lửa hoặc các chi tiết khác. Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Theo hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Ba cho biết, tên lửa được bắn thử là loại có điều hướng. Thông cáo của Bộ được đưa ra vào lúc người Hàn Quốc bầu cựu luật sư nhân quyền thiên tả Moon Jae-in làm tổng thống, trong cuộc bầu cử được tổ chức sau một vụ scandal dẫn đến việc phế truất nhà lãnh đạo trước đó của Hàn Quốc. Cuộc thử cũng diễn ra khi Trung Quốc, Hoa Kỳ và hai miền Triều Tiên mắc kẹt vào các diễn biến ngoại giao phức tạp liên quan đến việc Bình Nhưỡng phóng các tên lửa và có thể thực hiện các vụ thử hạt nhân mới. Quân đội Hoa Kỳ đã lắp đặt một hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc để ngăn chặn Bắc Triều Tiên. Nhưng Trung Quốc coi việc triển khai này là mối đe dọa đối với sự cân bằng an ninh khu vực và đối với năng lực tên lửa đạn đạo của Trung Quốc. Tuần trước, các lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc nói THAAD đã hoạt động, có khả năng đánh chặn tên lửa của Bắc Triều Tiên, khiến Bắc Kinh yêu cầu đình chỉ ngay việc triển khai hệ thống này. Hệ thống THAAD được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong giai đoạn cuối khi bay. Bắc Kinh đã áp đặt một loạt các biện pháp được xem là để trả đũa kinh tế đối với Hàn Quốc về việc triển khai THAAD, trong đó bao gồm lệnh cấm du lịch theo đoàn. Cũng trong giai đoạn này, Trung Quốc đã chịu áp lực từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đòi Trung Quốc tác động đến Bắc Triều Tiên để nước này kiềm chế tham vọng hạt nhân của họ. Trong những năm gần đây, với Trung Quốc ngày càng bực tức bởi những chống đối của Bắc Triều Tiên về vấn đề hạt nhân, Trung Quốc cũng rất lo ngại về một cuộc khủng hoảng khu vực. Vào tháng 2, Bắc Kinh tuyên bố đình chỉ nhập khẩu than từ Bắc Triều Tiên cho đến hết năm. Đây là một nguồn thu ngoại tệ quan trọng đối với Bình Nhưỡng. Thứ Năm tuần trước, hãng thông tấn trung ương của Bắc Triều Tiên KCNA đã đưa ra lời lên án gay gắt hiếm hoi đối với Bắc Kinh. Một bài xã luận của KCNA có đoạn, Trung Quốc nên cân nhắc về những hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra do việc nước này liều lĩnh phá đi trụ cột của quan hệ Triều-Trung.
Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 5 đã bế mạc vào chiều ngày 10 tháng 5, nhưng nhiều vấn đề lớn vẫn còn bế tắc. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, sau 6 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, bao gồm việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Quang Hữu Minh, một nhà báo độc lập ở Sài Gòn, cho rằng trong giới lãnh đạo Hà Nội vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ về lý luận khi đưa ra các nghị quyết này, và ông Minh nhấn mạnh rằng nếu còn vấn đề về lý luận thì lý luận sẽ không ổn.
Nghị quyết thì mới nhưng mà cái bình thì nó cũ thì nó cũng không có giải quyết được vấn đề gì cả. Chúng ta hãy nhớ khi mà nhậm chức thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nói là Việt Nam chỉ có kinh tế thị trường, chứ ông ấy không hề nhắc gì đến cái khái niệm là theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà nghị quyết mới thì vẫn là tiếp tục là hoàn thiện cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì rõ ràng là ngay trong nhận thức của những lãnh đạo cấp cao của đảng, nó đã có vấn đề về nhận thức, về cái chọn cái mô hình và đường lối phát triển kinh tế.
Việc sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước, theo ông Minh, Việt Nam đã kêu gào trong 3 năm qua, nhưng vẫn không thực hiện được vì lý do như sau.
Tại vì cái cơ bản là nếu mà không còn kinh lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo, không còn các hệ thống tập đoàn doanh nghiệp nhà nước rồi nữa, thì cái bản sắc của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Việt Nam là nó cũng sẽ nhạt nhòa đi. Và nhiều người không muốn cái điều đó. Thành ra tôi không có kỳ vọng nhiều vào cái sự thay đổi sau đại hội nghị trung ương năm này.
Nhà báo Hữu Minh kết luận rằng lãnh đạo Hà Nội vẫn còn lúng túng về vấn đề định hướng mô hình kinh tế.
Tôi nghĩ rằng sau hội nghị trung ương năm này thì mọi thứ nó vẫn sẽ còn lúng túng về đường lối, về kinh tế, chứ không chỉ riêng chính trị.
Liên quan đến vấn đề nhân sự, nhà báo Hữu Minh nói rằng việc chọn ông Nguyễn Thiện Nhân làm tân bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hôm 10 tháng 5 thay cho ông Đinh La Thăng cho thấy sự miễn cưỡng và có phần bế tắc của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dù ông Nhân nhận được 100% phiếu tán thành.
Tôi nghĩ rằng là cái sự lựa chọn về ông Nguyễn Thiện Nhân là một sự lựa chọn cũng hơi miễn cưỡng. Cũng có những người cũng không muốn có cái sự sao động nhân sự ở kỳ này, nhưng mà cuối cùng là buộc lòng là phải như thế. Thành ra cái sự lựa chọn Nguyễn Thiện Nhân cho thấy nó cũng có một cái phần nó bế tắc. Tại vì rõ ràng là Nguyễn Thiện Nhân nó ít phù hợp hơn là ông Đinh La Thăng. Thì ông Nguyễn Thiện Nhân á, thì cũng đỡ bảo thủ hơn những người khác một chút. Thành ra tôi cũng không kỳ vọng gì nhiều vào sự đổi mới. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy vui vì ít ra thì nó cũng đỡ bảo thủ hơn.
Trước đó vào ngày 7 tháng 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra quyết định kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và đồng ý cho thôi chức ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 với tỷ lệ phiếu biểu quyết trên 90%. Rõ ràng, việc Hội nghị Trung ương năm thu xếp cho ông Thăng tự rút lui chưa mở ra được hướng chống tham nhũng hiệu quả so với hàng ngàn tỷ đồng mà ông Thăng đã làm thất thoát trước khi làm bí thư thành phố lớn nhất nước. Cựu nhà báo Quỳnh Ngọc Trên ở Thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook rằng cuối cùng thì trận chiến đã hổ diệt ruồi phiên bản Việt Nam cũng đã kết thúc tốt đẹp như một vở kịch có hậu. Ông Trên nhận định rằng chủ trương diệt chuột nhưng không dở bình của ông Trọng đã bộc lộ rõ qua chuyện dàn xếp cho ông Đinh La Thăng chức phó ban kinh tế ngay sau khi bị lấy lại hai chức danh được cho trước đây để y vui vẻ nhận tội, để chuyện chống tham nhũng chỉ dừng ở ruồi mà không dẫn đến hổ, để chuột bị diệt mà không ảnh hưởng đến bình. Nhà báo Hữu Minh cũng có cùng nhận định với ông Trên.
Tôi không có kỳ vọng lắm vào cái công cuộc chống tham nhũng của đảng. Ngoài cái việc là ông Thăng bị mất cái ghế bí thư thành ủy và ra khỏi bộ chính trị ra, thì nó cũng không có một cái thứ xử lý nào để gọi là thu hồi về một phần những cái tài sản tham nhũng về cho ngân sách quốc gia. Với việc kỷ luật ông Thăng như thế thì nó cũng không có giải quyết được cái vấn đề này. Cái thứ hai, hệ thống pháp luật của Việt Nam đang có vấn đề thì nó không thượng tôn pháp trị, xử lý sai phạm theo cái hướng là vụ nào ồn ào thì mới làm, rồi vấn đề đảng nhỏ trong cái đảng đó thì những cái vấn đề đó nó đều núp dưới cái vỏ bọc là chống tham nhũng.
Ông Trên kết luận trên Facebook về hội nghị Trung ương năm như sau: tóm lại, vở kịch đã hổ diệt ruồi theo kiểu Tập Cận Bình phiên bản Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc win-win, tức các bên đều thắng. Chỉ có nhân dân mãi làm khán giả và bị thất bại thảm hại.
Ông Nguyễn Thiện Nhân trước nhiệm vụ to lớn. Đúng như các thông tin rò rỉ, ông Nguyễn Thiện Nhân hôm 10 tháng 5 chính thức được Bộ Chính trị cử thay thế ông Đinh La Thăng đảm nhiệm vị trí Bí thư Thành ủy Sài Gòn trong sự kỳ vọng của nhiều người. Nhận định về vị trí mới của ông Nhân, kinh tế gia Lê Đông Doanh nói rằng quan chức từng được đào tạo ở Mỹ và Đức này đã có một thời gian dài hoạt động ở Thành phố Hồ Chí Minh và có những người cộng sự ở đấy. Ông Doanh cho rằng đây là một cơ hội để ông Nguyễn Thiện Nhân có thể phát huy tốt kiến thức, kinh nghiệm lãnh đạo của mình. Về các thách thức đặt ra đối với tân bí thư Thành ủy Sài Gòn, kinh tế gia này nói tiếp:
Thành phố Hồ Chí Minh thì đứng trước một cái nhiệm vụ hết sức là to lớn, bởi vì bây giờ Thành phố Hồ Chí Minh cần phải hiện đại hóa và cần phải thực hiện là cách mạng công nghiệp 4.0, cần phải giải quyết rất nhiều vấn đề từ úng lụt kẹt xe cho đến cái việc là tạo công ăn việc làm và các cái tham vọng Hòn Ngọc, Viễn Đông và cạnh tranh được với những các cái trung tâm kinh tế lớn của châu Á, Thái Bình Dương. Thì tôi nghĩ đấy là những các cái điều mà người ta hy vọng là ông Nguyễn Thiện Nhân là có thể làm được.
Theo nhận định của kinh tế gia từng cố vấn cho Thủ tướng Việt Nam, ông Thăng đã thể hiện sự gần dân, đi rất sâu sát, và đấy cũng là một tiền lệ tốt mà ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ kế tục và phát huy. Trả lời VOA Việt ngữ trước khi quyết định chính thức được công bố, giáo sư Canthea, chuyên gia về chính trường Việt Nam nhận xét, xin trích, ông Nhân giờ sẽ được tạo cơ hội để thể hiện nhằm được cân nhắc các chức vụ cao hơn nếu ông thành công ở miền Nam. Một chuyên gia kinh tế khác từ trong nước, ông Võ Chí Thành, nói với VOA Việt ngữ về điều ông mong chờ từ tân lãnh đạo Đảng Bộ Sài Gòn.
Cái mà tôi luôn luôn kỳ vọng ở thành phố Hồ Chí Minh là cái thành phố đi đầu về phát triển và cải cách của Việt Nam. Và cái biểu tượng ấy nó rất là rõ vào những năm 90. Thì đấy là cái điều mà tôi kỳ vọng lớn nhất, dù ai làm lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh.
Báo chí trong nước dẫn lời ông Nhân sau khi được giao trọng trách, nói rằng hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với bản thân tôi vì được trở về thành phố lần thứ hai. Ông nói,
từ khi biết là có thể về nhiệm vụ hôm nay rất là suy nghĩ và cũng lo lắng nhỉ. Thành phố rất là lớn, phát triển mạnh mẽ. Bà con cũng mong muốn mình về góp phần lại mình bắt đầu từ đâu. Bắt đầu từ đâu. Tiền thì chắc không có thêm. Tiền cũng vậy. Tôi nghĩ là có lẽ bắt đầu từ những cái giá trị truyền thống của thành phố mà đã đúc kết qua nhiều năm. Thành phố 300 năm lịch sử mở mang phía nam của đất nước, quy tụ những con người của mọi miền đất nước. Thì cái đoàn kết, cái sáng tạo, cái dám chịu trách nhiệm, sống có nghĩa tình là những giá trị mà nó làm cho thành phố này phát triển.
Người tiền nhiệm của ông Nhân, ông Đinh La Thăng, bị cảnh cáo hôm 7 tháng 5, đồng thời mất ghế trong Bộ Chính trị vì các quyết định khi còn lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Hôm 10 tháng 5, ông Thăng được phân công làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Quan chức trực ngôn này được cổng thông tin của chính phủ trích lời nói đã nhận thức sâu sắc những vấn đề mà kết luận thanh tra nêu ra với sai phạm của cá nhân tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng thời lên tiếng xin lỗi đến nhân dân. Việc Bộ Chính trị giao cho ông nhiệm vụ mới này đang gây ra nhiều tranh luận vì đây là cơ quan được cho là tham mưu, đóng góp cho sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản về kinh tế. Khi được hỏi về những tranh cãi này, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói,
ở đây thì không có quyền hành gì và cũng không có tiền bạc gì lớn, cho nên là ở đây thì cái khả năng mà vi phạm về tiền bạc ấy thì tôi thấy là không có. Về chính sách thì tôi nghĩ rằng là ông Đinh La Thăng cũng có nhiều chức vụ là vừa mới ở thành phố Hồ Chí Minh 16 tháng. Ông tiếp cận với thực tế thì tôi nghĩ ông có khả năng đóng góp. Ấy nên nhìn một con người từ cái khía cạnh tích cực và tạo cho người ta một cái cơ hội để người ta tiếp tục phát huy.
Sau khi được giao vị trí mới, theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam, ông Thăng tuyên bố sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Nguyễn Thiện Nhân đi và về cùng những dấu hỏi là nhan đề bài viết của nhà báo tự do Nguyễn Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục đi lên vào năm 2017 với việc xuống địa phương nhưng thực chất là một bước thăng tiến. Sau khi tưởng chừng đã bị an bài cho đến lúc về hưu với chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở tận Hà Nội xa lạnh, ông Nhân bất chợt nhận quyết định về nhà, kết thúc 11 năm ra Trung ương.
Có lẽ chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là mơ ước khôn tận của Nguyễn Thiện Nhân. Mơ ước này còn vượt quá cả vị trí Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục mà một thời ông Nhân đã được sủng ái. Và có lẽ rời xa một Hà Nội nhung nhúc âm mưu thủ đoạn chính trị, con người không mang tư tưởng tranh đoạt và thực chất cũng không có đủ bản lĩnh tranh đoạt như ông Nhân, chỉ muốn về nhà. Mà lại về Sài Gòn trong một tư thế đẹp nhất trong nhiều tư thế, được ngẩng cao đầu, được trở thành đầu chuột hơn đuôi voi như dần dàng vẫn ví von. Với dư luận chung ở Sài Gòn, phương án Nguyễn Thiện Nhân có thể được xem như một sự dung hòa có thể chấp nhận. Là người có thực hàm, nhưng hơn cả là có thực học nhất trong tổ chức Bộ Chính trị. Nguyễn Thiện Nhân cũng thường được coi là ủy viên Bộ Chính trị duy nhất có khả năng nói chuyện trực tiếp với người nước ngoài mà không cần phiên dịch. Tuy nhiều lúc ông vẫn cần tới tờ giấy để đọc trước người dân trong nước. Vào năm 2006, khi được đưa từ thành phố Hồ Chí Minh ra Trung ương làm Bộ trưởng Giáo dục, Nguyễn Thiện Nhân đã được khá nhiều người dân kỳ vọng về triển vọng đưa trí tuệ vào Bộ Chính trị. Nguyễn Thiện Nhân lại thuộc về số ít, có thể là số rất ít, trong giới quan chức cao cấp được dư luận nhìn nhận là sạch. Trái ngược với rất nhiều quan lại bị dư luận đàm tiếu và lên án về tài sản cá nhân và hình ảnh tham nhũng, ăn của dân, không chừa thứ gì. Ông Nhân chưa hề bị điều tiếng về chuyện tham ô hay nhà cửa. Chỉ đối chiếu ngay tại phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, đức tính này của ông Nhân đã vượt hẳn quá nhiều tai tiếng của hai đời bí thư trước, Lê Thành Hải và Đinh La Thăng. Chỉ có điều, chừng đó tố chất trên vẫn chưa đủ. Chưa đủ để Nguyễn Thiện Nhân được tập thể Bộ Chính trị, mà ai cũng hiểu là chính Tổng Bí thư Trọng quyết định điều động về nhà làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Phải có nguyên nhân nào khác, khá đặc biệt.
Ngay khi Hội nghị Trung ương 5 của Đảng diễn ra vào đầu tháng 5 năm 2017, cùng xuất hiện tình huống ai thay thế Đinh La Thăng. Phương án Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ khá mờ nhạt, nổi trội hơn hẳn là phương án Trương Hòa Bình, người đang giữ chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực và được xem là được anh Tư đỡ đầu. Anh Tư ở đây là Trương Tấn Sang, cựu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhân vật tuy đã thôi mọi chức vụ nhưng lại được dư luận xem là cố vấn đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài Trương Hòa Bình là ứng viên hàng đầu cho chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, còn có những cái tên khác mà Nguyễn Thiện Nhân phải xếp hàng sau: Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Vào nửa chừng Hội nghị Trung ương 5 là lúc Đinh La Thăng chính thức bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị. Dư luận còn đồn ầm ĩ về người đàn bà quá khổ, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng sẽ được đưa lên thay Đinh La Thăng. Có người còn nói vui, thay Thăng bằng Phóng để quyết tâm đưa Sài Gòn bằng với Sơn La. Nhưng rốt cuộc có tin Trương Hòa Bình xin rút không về Thành phố Hồ Chí Minh. Không loại trừ ông Bình mang cao vọng mà đang tính toán đường đi xa hơn, cao hơn chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực hiện thời. Lại không nghe tin tức gì về Tô Lâm vào Sài Gòn. Cũng rốt cuộc đã xuất hiện tin tức về phản ứng của nhiều cán bộ lão thành và quan chức đương nhiệm ở Nam Bộ trước việc Trung ương cứ khăng khăng điều người Bắc có lý luận để trấn giữ khu vực phía Nam, rằng một Đinh La Thăng đã là quá đủ. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng đã không thể thờ ơ trước phản ứng của miền Nam. Nếu lại phát sinh một scandal Đinh La Thăng nữa, uy tín của Tổng Bí thư trong mắt bàn dân thiên hạ sẽ ra sao? Ngoài Trương Hòa Bình đã rút, chỉ còn Võ Văn Thưởng và Nguyễn Thiện Nhân là đại diện cho miền Nam mà có thể dễ được người Nam Bộ chấp nhận. Đến lúc này yếu tố phe phái mới thực trọng yếu. Trong lịch sử hoạt động chính trị của mình, Nguyễn Thiện Nhân còn có một đức tính đáng kể khác. Có ít dấu hiệu và biểu hiện nào cho thấy ông trực tiếp tham dự vào đấu trường chính trị và trở thành người của các phe nhóm. Nói cách khác, ông Nhân là người tương đối trung lập, mà trung lập trong tình trạng nhiều đảng viên than thở, đảng nát như tương cũng đã là quý. Chưa kể một vấn đề khác cũng thuộc về lịch sử. Vào thời còn làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thiện Nhân bị Bí thư Thành ủy khi đó là Lê Thanh Hải tìm cách cô lập, theo nhiều dư luận. Rất có thể chính vì nguồn cơn đó mà ông Nhân đã bị đá ra Trung ương. Do vậy, không thể có chuyện Nguyễn Thiện Nhân khi đã nghiễm nhiên vinh quy về Thành phố Hồ Chí Minh lại cùng cánh với triều đại cựu bí thư họ Lê. Cuối cùng, chiến dịch tranh đấu giành vị trí đứng đầu Thành phố Hồ Chí Minh dường như đã dẫn đến kết quả mang tính thỏa hiệp. Một nhân vật Nam Bộ và Trung Dung không thuộc phe phái nào như Nguyễn Thiện Nhân lại nghiễm nhiên buồn ngủ gặp chiếu manh.
Giờ đây, như thường lệ đối với những nhân vật mới nhậm chức, công luận đang đặt dấu hỏi, thách thức nào cho tân bí thư Nguyễn Thiện Nhân? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thách thức lớn nhất đối với Nguyễn Thiện Nhân chính là bản thân ông. Để lại phát sinh một câu hỏi khác, Nguyễn Thiện Nhân có năng lực hay không? Cần nhắc lại, khi được điều ra Trung ương để nắm giữ chức Bộ trưởng Giáo dục vào năm 2007, Nguyễn Thiện Nhân đã được dư luận và báo chí kỳ vọng, cùng một làn sóng ca ngợi ông không mấy kém thua những trường hợp Nguyễn Bá Thanh và Đinh La Thăng sau này. Khi đó, Nguyễn Thiện Nhân đã trở thành bộ trưởng hiếm hoi, dám đưa ra những cam kết như sẽ không một sinh viên nào phải bỏ học và đến năm 2010, giáo viên sẽ sống được bằng lương. Nhưng sau năm 2010 và từ đó tới nay, kết quả lại giống như một cái gương chiếu hậu. Sinh viên phải bỏ học do khó khăn gia đình và học phí quá cao. Giáo viên ở nhiều vùng sâu phải thoái trường, còn một số học sinh phải tự nuôi thân bằng thịt chuột. Nền giáo dục Việt Nam thời Nguyễn Thiện Nhân đã không hoặc chỉ được cải thiện rất ít, còn sau thời ông thì lao dốc không phanh. Từ đó tới nay, nhiều tạp chí chuyên ngành danh tiếng quốc tế đã thường xuyên công bố danh sách 400-500 trường đại học hàng đầu thế giới, nhưng Việt Nam hoàn toàn vắng bóng.
Sau năm 2010, tiếng nói của Bộ trưởng Nhân chỉ còn rơi rớt. Bình nói nhiều làm ít còn có thể được châm chước vào thời Nguyễn Thiện Nhân còn ở Thành phố Hồ Chí Minh, khi ông bị Lê Thanh Hải xiết. Nhưng khi đã một mình một cõi tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, thậm chí còn lên đến chức Phó Thủ tướng, Nguyễn Thiện Nhân đã tự thể hiện mình ra sao, để đến mức ông bị điều về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một cơ quan bị xem là đầu không tới trời, chân không tới đất. Rất nhiều người hâm mộ và ủng hộ ông trước đó đã chuyển sang tâm thái thất vọng. Sau thất vọng là chỉ trích. Ông nói nhiều nhưng lại làm quá ít. Ngay cả những người còn giữ được cái nhìn về một Nguyễn Thiện Nhân trí thức và sạch cũng đâm ra hoài nghi về năng lực hành động của ông. Còn giờ đây, bỗng dưng trở thành bí thư thành ủy và nắm vận mạng của thành phố lớn thứ hai quốc gia. Nguyễn Thiện Nhân sẽ chịu trách nhiệm về công tác chính trị và nhân quyền, chứ không còn thuần túy như chuyên môn giáo dục trước đây. Khác hẳn năm 2007 là lúc đảng còn bạc, còn tiền, còn đệ tử. Lúc này đây không chỉ là đảng nát như tương, mà đất nước đã nát như cám. Một quan chức sẽ trở thành cái gì nếu não trạng anh ta vẫn chỉ chăm chăm những lời hứa hẹn được lập trình như hồi 10 năm trước? Nếu không khắc phục nhanh nhất những nhược điểm cố hữu trong công tác quản lý, đặc biệt là công tác tổ chức nhân sự, công tác hậu kiểm và không có được một chút dũng khí để thẳng tay xử lý tiêu cực, Nguyễn Thiện Nhân sẽ có thể ứng xử với Sài Gòn theo cái cách mà ông đã hô hào phong trào 2-0 ở ngành giáo dục, nhưng chỉ đạt được kết quả không không thấy.
Bài viết của nhà báo tự do Phạm Chí Dũng là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Hôm nay, ngày rằm tháng 4 âm lịch, nhiều cơ sở Phật giáo ở Hoa Kỳ tổ chức đại lễ Vi Sắc, hay còn gọi là lễ Phật Đản, nơi hàng ngàn Phật tử đi viếng Phật cầu chúc an lạc hạnh phúc. Từ thành phố Santa Ana, bang California, tu sĩ Phật giáo Quảng Hiếu ở chùa Bát Nhã chia sẻ dưới VOA như sau.
À, chùa Bát Nhã từ xưa tới giờ là tổ chức cái ngày Phật Đản là luôn trúng đầu đúng như cái ngày rằm tháng 4 á. Nhưng mà năm nay là ngày rằm tháng 4 lại trúng là cái ngày thứ tư, là giờ tổ chức ngày thường, nhưng mà cũng mong là mọi người sẽ đến đông đảo để mà cùng với chùa tổ chức cái ngày lễ Phật Đản cho nó được trọng đại.
Thì Quảng Hiếu cho biết thêm.
À, tại vì là năm nay là chùa Bát Nhã là dời về cơ sở mới, thành ra là làm chắc nó sẽ là trang nghiêm hơn là mọi năm, và cái không gian nó rộng rãi hơn, chắc là mọi người khi mà Phật tử đến thì sẽ cảm nhận được cái điều đó.
Trong khi đó, ở chùa Giảng Hạnh, thành phố Centerville, bang Virginia, đã tổ chức đại lễ Phật Đản vào Chủ nhật vừa rồi với hơn 2.000 Phật tử tham dự. Hòa thượng Sakya Trí Tuệ, trụ trì chùa Giảng Hạnh cho VOA biết như sau.
Tổ chức Chủ nhật vừa rồi, khoảng chừng 2.000 người.
Yeah.
Phật tử đông đảo hơn năm trước. Lễ đài Phật Đản năm nay rất là trang nghiêm và đẹp đẽ. Điều quan trọng là đối với cái ngày Phật Đản là cái ngày biết ơn đến Đức Phật, đem cái giáo lý từ bi trí tuệ chỉ dạy cho tất cả mọi người cùng sống trong cái sự an hòa vui vẻ. Đó là tâm của mình được bình an thì thế giới mới có thể được hòa bình. Đó là cái điều mà Đức Phật đã dạy cách đây trên 2.600 năm.
Theo trang mạng của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, đại lễ Phật Đản đã được long trọng tổ chức cách đây 2 tuần ở Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, bang California. Trong đó, nhiều quan khách dân cử và đại diện chính quyền đến dự. Cũng theo trang này, Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Tăng đoàn, đọc bản tuyên ngôn của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, trong đó kêu gọi Phật tử đồng hành cùng nhân loại bảo vệ môi sinh và sự sống, sát cánh với dân tộc, cùng chia sẻ những đau thương, cùng dân tộc bảo vệ sự vẹn toàn của đất nước, cũng như kêu gọi chính quyền Việt Nam phải thực thi dân chủ, nhân quyền và tự do cho mọi người dân. Phật Đản cũng là dịp để tăng ni Phật tử và nhân dân cùng ghi nhớ công ơn của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, như nhận định của Hòa thượng Sakya Trí Tuệ.
Chúng ta cũng biết ơn đến tổ quốc của chúng ta, dân tộc của chúng ta, rồi những anh hùng chiến sĩ của chúng ta để hy sinh. Đó là những hy sinh của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cũng như ngay bây giờ thì chiến sĩ Hoa Kỳ, nơi mà chúng ta đang sinh sống, cũng đã giữ gìn, đem lại cái sự an bình cho chúng ta. Chúng ta phải cũng cầu nguyện cho những người đã mất được siêu sanh về cõi an lành, những người còn sống được là an vui, hạnh phúc và vô lượng phước lành. Cầu nguyện cho nhân dân được an lạc, cho thế giới được hòa bình.
Hòa thượng Thích Chân Trí, Chánh thư ký Hội đồng Giáo phẩm Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, phát biểu trong bài thông bạch hôm 23 tháng 4 tại lễ Phật đản Phật lịch năm 2561, tức năm dương lịch năm 2017, rằng khi đối diện với hiện tình đất nước và tương lai dân tộc, người Phật tử phải dấn thân thực hành hạnh vô ý trong đời sống của mình và cứu giúp tha nhân, khai mở dân trí, thực thi trách nhiệm công dân và sứ mệnh người con Phật, mang ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Phật đến với mọi người để đẩy lùi tha hóa, canh tân xã hội.
Mối quan hệ vốn đã bấp bênh giữa Đài Loan với đối thủ lâu năm Trung Quốc có thêm bước thụt lùi trong tuần này, sau khi đảo tự trị nói rằng Bắc Kinh đã chặn Đài Loan tham dự hội nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Tại cuộc họp báo hôm thứ Tư, phát ngôn viên đảng Dân Tiến Chang Chi-hao quy kết rằng Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng tại Tổ chức Y tế Thế giới để ngăn việc mời Đài Loan dự Đại hội WHO ngày 22 tới 31 tháng này tại Geneva. Người phát ngôn đảng Dân Tiến nói, chúng tôi tin chính phủ sẽ không đầu hàng trước sự đàn áp và chèn ép của Trung Hoa Đại Lục. Chính phủ sẽ tiếp tục duy trì tiếng nói trên trường quốc tế và thể hiện quyết tâm cũng như sự tin tưởng của mình trong việc tham gia tích cực vào các cơ chế quốc tế. Đảng chúng tôi cũng kêu gọi đồng bào Đài Loan sát cánh cùng nhau và hậu thuẫn mạnh mẽ cho chính phủ. Tuy nhiên, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng hầu hết các nước đều đồng ý với quan điểm của Trung Quốc và bác bỏ ý kiến của người phát ngôn đảng Dân Tiến Đài Loan. Ông Cảnh Sảng nói, dù chính quyền của đảng Dân Tiến ở Đài Loan làm gì, họ ắt sẽ thất bại. Dưới thời cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu, Bắc Kinh đã để cho Đài Loan làm quan sát viên Hội nghị Y tế Thế giới hàng năm từ năm 2009, với tên gọi Trung Hoa Đại Bắc, hàm ý có liên quan tới Trung Quốc.
4 người tị nạn tại Mỹ bị bắt có thể bị trục xuất. 4 người tị nạn Indonesia bị câu lưu tại New Jersey đang đối diện với nguy cơ bị Mỹ trục xuất. Nhóm này là những người Cơ Đốc giáo trốn chạy khỏi sự đàn áp ở Indonesia trong thập niên 1990. Họ nằm trong số 8 người hồi năm 2013 được cho phép lưu lại tại Mỹ tạm thời trong một năm. Họ có lệnh bị giám sát và dù không bị bắt giam nhưng họ phải báo cáo với giới chức di trú. Đầu tuần này họ gặp cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE và bị câu lưu. ICE cho biết đã qua thời hạn quá lâu mà nhóm tị nạn này chưa đệ đơn xin tị nạn chính thức. Người nước ngoài vào Mỹ bất hợp pháp và những người lưu trú quá hạn hoặc vi phạm quy định visa là những người vi phạm luật Mỹ có thể làm một mối đe dọa cho an ninh quốc gia và an toàn công cộng, ICE nói. Từ năm 1996 tới năm 2003, có hàng trăm người Cơ Đốc giáo rời khỏi Indonesia lánh nạn khi hàng ngàn nhà thờ bị các phần tử cực đoan bài Cơ Đốc giáo phá hủy tại quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo này. Trong thời kỳ xáo trộn sau khi chế độ độc tài Suharto sụp đổ ở Indonesia, Hoa Kỳ đã cho nhiều người Indonesia nhập cảnh bằng visa du lịch. Nhiều người trong số này làm việc, tạo dựng cuộc sống tại Mỹ và có con sinh ra trên đất Mỹ. Sau cuộc khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ, chính phủ Mỹ yêu cầu tất cả đàn ông, thanh niên tuổi từ 16 cho tới 65 phải đăng ký nếu họ nhập cảnh Mỹ từ các nước Hồi giáo bằng visa tạm thời. Vì vậy, các công dân đến từ Indonesia, một quốc gia Hồi giáo, phải đăng ký với chính quyền Mỹ cho dù là Kitô giáo, nếu không họ sẽ bị liệt kê vào danh sách các phần tử khủng bố. Chương trình đăng ký ra vào Vì An ninh Quốc gia năm ngoái đã bị Tổng thống Barack Obama dẹp bỏ sau nhiều năm không hoạt động. Quốc hội Hoa Kỳ không thông qua dự luật đề nghị cho phép những người Cơ Đốc giáo Indonesia mở lại hồ sơ xin tị nạn Mỹ.
Ấn Độ hoan nghênh lệnh của Tòa Công lý Quốc tế ICJ yêu cầu Pakistan hoãn án tử hình mà một tòa án quân sự Pakistan đã tuyên đối với một người đàn ông Ấn Độ. Tòa Pakistan phán ông này đã phạm tội gián điệp. Ấn Độ đã tiếp cận ICJ hôm thứ Hai đề nghị tòa tuyên rằng bản án của Pakistan dành cho ông Jahaf là bất hợp pháp. Pakistan nói Kulbhushan Jahaf, một sĩ quan hải quân Ấn Độ, dính líu vào hoạt động gián điệp phục vụ cho cơ quan tình báo Ấn, có tên Đơn vị Nghiên cứu và Tình báo. Theo Pakistan, ông này bị bắt hồi năm ngoái trong một hoạt động phản gián. Pakistan kết án tử hình ông vào tháng trước. Ấn Độ đã tức giận đáp trả, nói rằng ông Jahaf đã bị bắt cóc khi công tác ở Iran và ông bị kết án cho những tội danh bịa đặt. Ấn Độ cho rằng việc kết án ông Jahaf là sự thách thức trắng trợn của công ước viên và cảnh báo việc xử tử ông sẽ là một hành động giết người chủ ý. Vụ việc giữa hai đối thủ không đội trời chung có thể sẽ được đem ra phân xử tại La Hay vào tuần tới. Vấn đề này làm phức tạp thêm quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước.
Sập đường hầm chứa chất thải hạt nhân ở Mỹ. Tại bang Washington, miền Tây nước Mỹ, hàng trăm công nhân tại một khu chứa vật liệu hạt nhân hôm thứ Ba đã nhận lệnh phải trú ẩn sau khi xảy ra vụ sập một đoạn đường hầm có các toa xe chở đầy chất thải phóng xạ. Các quan chức không phát hiện hiện tượng phóng xạ tại khu tồn trữ hạt nhân Hanford. Không có công nhân nào trong đường hầm khi nó sập xuống. Chưa rõ nguyên nhân của vụ này. Khu vật liệu hạt nhân Hanford từng được sử dụng để sản xuất plutonium cho quả bom đã kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Lò phản ứng cuối cùng của nó đã đóng cửa hồi năm 1987, nhưng có hàng triệu lít chất thải được chứa trong các thùng tại khu này. Vụ sập được phát hiện trong một đợt kiểm tra định kỳ. Nó xảy ra trong một cuộc dọn dẹp lớn được thực hiện kể từ năm 1980, có chi phí lên tới 2 tỷ đô la một năm. Công tác thu dọn này dự kiến diễn ra cho tới năm 2060 và tiêu tốn hơn 100 tỷ đô la. Khu Hanford đã xảy ra rò rỉ từ một thùng chứa chất thải hạt nhân lớn hồi năm 2016. Một nhân viên cũ mô tả vụ đó có tính thảm họa. Mỹ sắp mở rộng lệnh cấm laptop trên máy bay. Chính quyền Mỹ có thể mở rộng lệnh cấm mang máy tính xách tay lên các chuyến bay thương mại tới tất cả các nước châu Âu. Reuters dẫn lời từ các giới chức cho biết ngày 10 tháng 5. Lệnh này sẽ ảnh hưởng tới các hãng máy bay Mỹ như là United Airlines, Delta Airlines và tập đoàn American Airlines Group. Sáu giới chức Mỹ và Liên hiệp châu Âu cho hay dự kiến Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ loan báo lệnh này, nhưng từ chối tiết lộ thời gian cụ thể. Các nguồn tin này nói giới chức Bộ An ninh Nội địa sẽ họp với các giới chức các hãng hàng không vào ngày 11 tháng 5 để bàn về các vấn đề an ninh. Tháng 3 vừa qua, Mỹ loan báo cấm hành khách mang laptop lên các chuyến bay khởi hành từ 10 phi trường bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Xê Út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ vì e rằng khủng bố có thể cài bom trong các thiết bị điện tử mang lên máy bay. Anh ngay lập tức cũng ra lệnh cấm tương tự trên các chuyến bay khác nhau. Lệnh cấm của Mỹ mở rộng tới các điểm cất cánh ở châu Âu có thể bao gồm cả Anh, một giới chức Liên hiệp châu Âu cho biết như vậy. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Mai này miền Tây vắng bóng những chuyến phà.
Đến giờ chưa ai biết chính xác bến phà Vàm Cống có từ khi nào. Nhiều người nói rằng kể từ khi những chiếc sáng và tàu Tây xuất hiện trên sông rạch miền Tây và khi công ty vận tải đường sông Nam Kỳ ra đời năm 1882 thì nhiều bến phà đã lần lượt ra đời, trong đó có phà Vàm Cống nối liền tỉnh lỵ Đồng Tháp với thành phố Long Xuyên. Bà Bùi Thị Kim Cam, người dân xứ Lấp Vò nói rằng vài tháng nữa khi thông xe cầu Vàm Cống, nhìn hình ảnh này sẽ là những hoài niệm.
Có lâu đời lắm, cô không biết mà có hồi nào chứ như cô biết đó là có lâu lắm rồi. Phà này có đặc sản của miền Tây mà, này sông cá nước dữ lắm, nước nhiều và cá cũng nhiều nữa. À, mùa này thì như vậy đấy ha, nước nó trong như vậy chứ còn tới tháng 5 là nước nó đục. Nước nó đục dẫn tới tháng 9 luôn, nước đục. Đi chuyến này chắc không biết chừng nào đi nữa. Này, cho sợ chuyến này đó bắt cầu đó, mình không đi nữa được. Đi bộ thì 1.000 đồng một người, còn một người với một chiếc xe là 4.000. Xe Honda là 4.000, xe đạp là 2.000.
Vùng sông nước miền Nam với những cái tên thân thương Bắc Mỹ Thuận, Bắc Cần Thơ, Phà Vàm Cống, Cổ Chiên, Đình Khao, Hàm Luông, Rạch Miễu đã in sâu vào lòng người miền Tây với biết bao nỗi niềm buồn vui, tiếc nuối, bực bội lẫn yêu thương ngọt ngào. Bởi trễ một chuyến phà mất vài chục phút, có khi cả một tiếng hay vài tiếng đồng hồ, trễ một chuyến phà là trễ giờ cơm mẹ đợi, trễ một chuyến phà là trễ một cuộc hẹn, đôi khi trễ một chuyến phà là trễ rồi một mối duyên tình. Mai này có lẽ cô bé tên Na không còn lên đên mưu sinh trên những chuyến phà nữa rồi.
Tên Na, mời nữa. Mẹ dẫn đi bé. Đâu rồi?
Mưu sinh gắn trên những chuyến phà xuôi ngược hai bờ Hậu Giang tuy cực nhưng là nghề đã gắn bó trăm năm rồi. Bà Bùi Thị Kim Cam nói rằng chắc sẽ nhớ mãi con phà xứ miền Tây.
cũng phải trên phà vất vả lắm. Những người đi xin đồ thấy tội nghiệp lắm. Bây giờ thấy không còn người đi xin nữa chứ bán giấy số còn, bán hàng rong rồi cũng vẫn còn trên phà. Buồn chứ, cũng buồn đi phà này chứ tính cho nó mau hơn đi cầu nó vòng con đường nó xa lắm. Tại nó bọc tới Định Yên rồi mới quẹo xuống dưới thốt nốt, đi quẹo lên, xa lắm.
Dự kiến tháng 10 tới đây, cầu Vàm Cống sẽ thay thế sứ mệnh lịch sử của những chuyến phà tồn tại trăm năm. Miền Tây chuyển mình vươn vai lớn mạnh bởi những chiếc cầu mang tầm vóc thế kỷ vắt ngang những khúc sông nơi vùng đất chín rồng. Khách nơi xa đến với miền Tây không còn sợ cảnh có sông vắng đò nữa. Những chuyến phà miền Tây dần trôi khuất theo dòng chảy thời gian, để lại sau lưng những tâm tình hoài niệm, những yêu thương da diết tận trong sâu thẳm hồn người.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Mùa hè ở Trung tâm Tình Thương.
Chúng tôi gọi đây là Trung tâm Tình Thương, mặc dù tên chính xác của nó là Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng Nạn nhân Chất độc màu da cam. Tiếp chúng tôi là ông Giám đốc, cũng là thương binh Cộng sản cấp độ 2/5 của quân đội Cộng sản. Người thương binh này, cũng giống như hai đồng nghiệp người Mỹ, là vợ chồng bác sĩ Esther Butcher. Trong suốt nhiều năm, ông tình nguyện làm việc tại Trung tâm Tình Thương với mức lương không đồng. Nghĩa là ông chỉ đứng làm giám đốc điều hành mọi hoạt động, giám sát từng đồng ngân quỹ của trung tâm để tránh tình trạng thất thoát, nhưng ông không nhận lương. Và công việc của ông hàng ngày là chạy xe gắn máy từ nhà đến trung tâm, xem qua mọi sổ sách chi tiêu, đón nhận và công bố những khoản tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Sau đó, ra vườn cùng các nhân viên quốc đất trồng rau và dạy cho những em khuyết tật kỹ năng giao tiếp xã hội. Ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm Nạn nhân Chất độc màu da cam Đức Phổ Quảng Ngãi, chia sẻ với VOA.
Chung là đã trung tâm đi vào hoạt động thì những cái người mà người ta thiếu thốn về tình cảm để hòa nhập với cộng đồng là trung tâm sẽ dạy từ cái biết cách quan hệ, từ cái biết cách đi lại. Bởi vì nạn nhân vào đây là toàn những người tàn tật có do ảnh hưởng chất độc da cam. Do đó cho nên là mình muốn làm sao được cho anh em người ta có biết chữ ra xã hội và để cho nó hòa nhập với cộng đồng, biết giao lưu với xã hội là trung tâm mừng. Không phải lớp này còn lớp khác để duy trì cái trung tâm này mãi mãi.
Các thế hệ nhiễm chất độc da cam tại Việt Nam có thể nói hiện tại gồm hai thế hệ. Thế hệ nhiễm trực tiếp và thế hệ kế tục. Thế hệ nhiễm trực tiếp có một số người đã qua đời do bệnh tật. Một số người đến khi tuổi già sức yếu thì chất độc hoành hành, tay chân bắt đầu bại liệt. Như trường hợp bà Lê Thị Lâm, người đang tá túc và điều dưỡng tại trung tâm. Nhóm các cháu nhỏ thế hệ thứ hai có nhiều độ tuổi, trong đó có một nhóm đặc biệt, chỉ mới chưa đầy 15 tuổi. Nghĩa là cha mẹ của các cháu không hề tham gia chiến tranh, thậm chí sinh sau năm 1975, nhưng các cháu vẫn mang triệu chứng của chất độc màu da cam. Bà Lê Thị Lâm, người đang điều trị tại Trung tâm Chất độc màu da cam Đức Phổ Quảng Ngãi, chia sẻ với VOA.
Thì hoàn cảnh là việc bị chất độc hào trên núi. Là sau này tôi về với huyện nhà làm việc, ta là bị nghỉ hưu, nghỉ chế độ chưa hưu nhưng mà chưa có chế độ nghỉ 10 năm, là hết cái 10 năm đó thì đi làm ăn cho rồi biết là còn có biết là mình đã bị ảnh hưởng chất độc da cam, là bị đi chữa bệnh, đi chụp phim thử máu rồi để biết mình là ảnh hưởng bị chất độc cho con, rồi là làm viện rồi lên đây là ở đây là chế độ ban đầu chế độ nuôi được khe thoát, rồi sau này nó là chế độ là người lớn tuổi không nuôi được là mình tự túc bản thân mình tự túc ăn thôi, chứ còn nhà nước không nuôi để bởi vì mình có lương rào. Đó, là bây giờ là ở đây là 3 năm rồi. Ở đây là tự ở đây thôi, nhà cửa thì không có, con đồ chồng con thì không có. Nên ở đây là xin để mà làm nhà một cái máu tình thương để mà sau này có lỡ qua đời thì lấy cái nhà đó mà để thờ.
Cô giáo Như Ý, giáo viên dạy kỹ năng giao tiếp và chuyên viên vật lý trị liệu của Trung tâm Đức Phổ Quảng Ngãi chia sẻ với VOA.
Ở đây được 3 năm rồi. Ở đây thì công việc hàng ngày của em là phục hồi chức năng cho các cháu, Nói chung là công việc nó không nặng, nhưng mà liên tục làm liên tục hàng ngày. Buổi sáng thì chúng em làm vật lý trị liệu ở trên lầu, buổi chiều thì phục hồi tại phòng. Và ở đây á, không tình cảm dành cho các cháu nó như nhau, ai cũng có cái hoàn cảnh riêng của mình, có khó khăn của mình, tại vì ai cũng có khuyết tật cả. Nhưng mà khi mà nhìn thấy, khi các cháu đến trung tâm nhìn thấy sự phát triển của các cháu càng ngày càng tiến bộ hơn, càng tốt hơn, thì đó là động lực để bọn em làm việc càng ngày càng tốt hơn ạ.
Ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm Nạn nhân chất độc màu da cam Đức Phổ Quảng Ngãi, chia sẻ với VOA.
Chúng là nói thiếu thì thiếu rất nhiều, nhưng cần ấy là cần được cái về tài chính để duy trì cái trung tâm này, cho nên kêu gọi tất cả cộng đồng chung tay để nuôi các cháu nạn nhân độc da cam của huyện Đức Phổ mà tại trung tâm.
Làm sao để những trẻ em không đủ năng lực hành vi có thể hòa nhập với xã hội, cân bằng trong cuộc sống? Làm sao để một trung tâm đã xã hội hóa, nghĩa là đã được khoáng gọn tự cung tự cấp, có thể tồn tại một cách không què quặt, giống như chính những con người mà nó đang cưu mang? Làm sao để tấm lòng đồng loại không bị phung phí khi họ tích góp từng đồng gửi tặng trung tâm? Tất cả những câu hỏi này luôn là bài toán khó đối với trung tâm Đức Phổ. Dẫu sao, các em ở trung tâm nạn nhân chất độc màu da cam mà chúng tôi gọi là trung tâm tình thương ở Đức Phổ Quảng Ngãi cũng may mắn hơn rất nhiều so với các trẻ em lang thang cơ nhợt ngoài xã hội, hay thậm chí đang sống trong các trung tâm mà giám đốc của nó sẵn sàng tuồn sửa ra bên ngoài để bán. Dẫu sao, trung tâm cũng có hai thiện nguyện viên đến từ Hoa Kỳ. Họ luôn hết lòng với các cháu nhỏ và người già. Và đây cũng là nơi có một ông giám đốc cựu chiến binh Cộng sản. Khi nghe chúng tôi yêu cầu trả lời phỏng vấn VOA, ông vui vẻ trả lời với hy vọng rằng sẽ có ai đó thương tình các cháu, gửi tặng chút tiền nhỏ để cải thiện bữa ăn. Bởi ông tự tin mình là người minh bạch và ông sẵn sàng xin vì các cháu nhỏ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 37 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are had better and let bygones be bygones.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là had better và let bygones be bygones.
My Lan and Mike visited Tim Brown yesterday. Mike had not seen Tim for many years, even though they were close friends in their teenage. The three of them spent nearly 4 hours together, and it was a happy ending for all. Thank God.
Mai Lan và Mike vừa tới thăm Tim Brown ngày hôm qua. Trước đó, Mike không gặp Tim rất nhiều năm, mặc dù họ là bạn thân, thời niên thiếu. Cả ba chơi với nhau gần 4 giờ. Và sau cùng, ai nấy đều vui vẻ. Cảm ơn trời.
Thank you, My Lan. You were so good at getting Tim and me back together.
Mike nói, cảm ơn My Lan. Cô giỏi quá. Sắp xếp cho Tim và tôi hòa giải với nhau. When I heard that the two of you were very good friends for a long time, but then drifted apart for no sensible reasons, I wanted to see the two of you resume your friendship. Khi tôi nghe rằng hai anh là bạn thân trong nhiều năm, rồi xa nhau không có lý do chính đáng, tôi thật lòng muốn hai anh nối lại tình bạn.
Yes, we were really good friends in high school. We used to walk together to school and play soccer on weekends. We shared our secrets too.
Mike nói, đúng vậy, tụi tôi là bạn thân hồi học trung học. Tụi tôi cùng đi bộ tới trường và đá banh cuối tuần, chia sẻ tâm tình nữa. Then why did you two drift apart? Vậy thì tại sao hai anh lại xa nhau?
Well, he told me a confidential matter. Unfortunately, someone knew about it and told others. Tim thought I betrayed him and refused to talk to me from then on.
Mike nói, Tim tâm sự với tôi một chuyện. Chẳng may một người nào đó biết chuyện và nói ra với người khác. Tim cho rằng tôi phản bội anh ta, rồi từ đó tuyệt giao với tôi. I'm so glad we sat down and straightened things out. Now, you two can be good friends again. Tôi mừng là chúng ta ngồi cùng nhau và nói thẳng ra mọi sự để giải hòa. Bây giờ hai anh thân lại với nhau.
I hope so, but Tim had better think twice before coming to such a decision as severing a friendship.
Mike nói, tôi hy vọng thế, nhưng Tim had better nghĩ cho kỹ trước khi đi tới quyết định cắt đứt tình bạn. Had better? What does that mean? Had better nghĩa là gì thế?
Had, H-A-D, better, B-E-T-T-E-R, means should. He should think twice and not disappoint me again.
Mike nói, had, H-A-D, better, B-E-T-T-E-R, nghĩa là nên, cần phải. Anh ta nên nghĩ cho kỹ và không làm tôi thất vọng nữa. I agree. I think Tim is a bit sensitive. So we had better be more caring toward him and show him we are his true friends. Tôi đồng ý. Tôi nghĩ Tim khá nhạy cảm. Vậy thì ta nên chăm sóc anh ta hơn và tỏ rõ cho anh biết chúng ta là bạn thật lòng với anh.
Whenever I think about he treated me at that time, I'm not happy at all, but I'm willing to let bygones be bygones.
Mike nói, mỗi khi tôi nghĩ tới anh ta đối xử với tôi như thế hồi đó, tôi không vui chút nào, nhưng tôi sẵn sàng let bygones be bygones. Let bygones be bygones, this is a new phrase for me. Let bygones be bygones. Đây là một câu mới đối với tôi.
Let bygones, B-Y-G-O-N-E-S, B-B-E, bygones, B-Y-G-O-N-E-S, means forget about what happened in the past.
Mike nói, let bygone be Y-G-O-N-E-S. N-E-S, B-B-E, bygones, B-Y-G-O-N-E-S. Let bygones be bygones có nghĩa là bỏ qua chuyện cũ, quên đi những gì đã xảy ra trong quá khứ. I really like this idea. If we carry ill feelings in our hearts for a long time, we will not be able to enjoy good things in life. We only make ourselves miserable. Tôi thích ý kiến này. Nếu ta giữ những cảm xúc tiêu cực trong tâm, thì ta không thể sống với bao nhiêu niềm vui khác trong đời. Ta chỉ tự làm mình khổ thôi.
I'd better remember well what you said. Seriously, I think both you and I are not that type. We are generally easygoing. We get along well with our families and friends. Don't we?
Mike nói, tôi cần nhớ kỹ điều cô mới nói. Thực ra tôi nghĩ cả hai chúng ta đều không phải là loại người như vậy. Thường thường chúng ta dễ chịu, hòa hợp với họ hàng bạn bè, đúng không? Did you just say I'd better? Có phải anh vừa nói I'd better không?
Yes, I'd better is the contracted form of I had better. It's often used in spoken English and in writing, too.
Mike nói, đúng vậy. I'd better là hình thức ngắn gọn của I had better. Người ta hay dùng hình thức này khi nói và cả khi viết tiếng Anh. Then, we'd better stop our conversation now and start doing our homework. Vậy thì bây giờ chúng ta nên ngừng nói chuyện và bắt đầu làm bài.
Okay, Mylan. Remember, once you told me that I was overweight, I'll let bygones be bygones and forgive you.
Mike nói, OK, Mai Lan, cô có nhớ một lần cô bảo tôi béo phì không? Tôi bỏ qua chuyện cũ và tha cho cô đấy nhé. Come on, Mike. I never meant that. I was just joking. Look in the mirror. Don't you think you look just right? And just like Mr. Universe. How does that sound? Thôi mà Mike, tôi không bao giờ có ý đó. Tôi nói đùa thôi. Nhìn vào gương kìa. Anh không thấy là anh trông đẹp người giống như lực sĩ đẹp thế giới sao? Nghe được chưa? Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Had better nghĩa là nên, cần phải. Và let bygones be bygones nghĩa là chuyện cũ bỏ qua. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phát biểu tại Ủy ban chuẩn bị đầu tiên cho hội nghị duyệt xét năm 2020 của các bên tham gia hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân, Đại sứ Robert Wood, đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại hội nghị về tài giảm binh bị, nói: "Ngày nay, thế giới của chúng ta đang đối mặt với thách thức an ninh nghiêm trọng do Bắc Triều Tiên gây ra. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã tái tục các hoạt động tái chế, tuyên bố đã làm giàu chất uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân và thực hiện 5 vụ thử hạt nhân và nhiều vụ phóng phi đạn đạn đạo, công khai bất chấp nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vì lợi ích của họ, phải từ bỏ chương trình hạt nhân và phi đạn nếu muốn đạt những thành tựu về an ninh, phát triển kinh tế và được quốc tế công nhận." Tuần này tại Vienna, các nhà ngoại giao trên toàn thế giới gặp nhau để xem xét những tiến bộ và những cơ hội về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân. Phái đoàn Hoa Kỳ sẽ chú tâm vào nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Vào năm 1970, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân có hiệu lực. Trọng tâm của Hiệp ước là ngăn ngừa việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo các điều khoản của Hiệp ước, các nước thành viên họp hội nghị duyệt xét 5 năm một lần để đánh giá việc thi hành hiệp ước. Ngày 2 tháng 5 vừa qua là ngày khai mạc 3 ủy ban chuẩn bị đầu tiên để tổ chức hội nghị duyệt xét dự trù năm 2020. Hoa Kỳ mong làm việc với các đối tác trong hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân để giúp hội nghị duyệt xét thành công khi hiệp ước kỷ niệm một nửa thế kỷ thành công. Nhờ những nỗ lực phối hợp quốc tế theo hiệp ước này, đa số rộng rãi các quốc gia đã giữ những cam kết và mạnh mẽ chống lại việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Dù thành công có nhiều, nhưng những thách thức vẫn còn. Theo lời của Đại sứ Wood, chúng ta đang gặp nhiều nguy cơ và chúng ta phải hành động quyết liệt để đáp ứng các thách thức này. Nếu chúng ta thất bại cho phép Bắc Triều Tiên vi phạm và loan báo rút ra khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và leo thang khiêu khích để đưa vùng này và có lẽ cả thế giới chìm sâu vào khủng hoảng, mọi việc khác chúng ta làm hay nói tại Vienna sẽ ít có ý nghĩa. Quyết tâm làm thế nào giảm thiểu đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ là vấn đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận của chúng ta.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.